Câu hỏi của Lê Võ: xin thầy cho hỏi tại sao có câu nói phiền não tức là bồ đề? Thì đây là nội dung của một số kinh điển đại thừa, và không nên hiểu theo nghĩa đen mà phải hiểu theo nghĩa tương tức. Về bản chất đó, thì phiền não là bao gồm mà nguyên nhân khổ đau và hậu quả khổ đau, thì không thể trở thành bồ đề, tức là sự tỉnh thức, trí tuệ vốn là yếu tố của giác ngộ và giải thoát. Người nào sống với phiền não thì người đó mất bồ đề, mất giác ngộ, mất giải thoát. Người nào sống với giác ngộ, giải thoát thì người đó vẫy tay chào vĩnh viễn với phiền não. Chúng ta phải vạch rõ ràng như thế. Phiền não và bồ đề cũng giống như là ánh sáng và bóng đêm. Hễ vầng thái dương ló dạng từ một cái góc quang học nào đó trên quả địa cầu thì ở nửa quả địa cầu lại phải là bóng tối thôi. Dĩ nhiên cũng có những trường hợp nhật thực quyệt thực, mặt trời mặt trăng cùng xuất hiện một lúc, đó là do cái tác động quang học thôi quý vị. Với cái góc nhìn của chúng ta mà nó tạo ra những cái nhận thức như thế. Còn về tính triết lý đó, thì thuyết tương tức, phiền não tức là bồ đề, phàm tức là thánh đó, là cách để nhắc tất cả chúng ta không nên chìm vào các mặc cảm tội lỗi, và cũng không nên chối bỏ, trốn bỏ cõi ta bà này để đi tìm một cảnh giới nào khác và mong rằng có thể đạt được sự giác ngộ giải thoát ở đó. Phiền não khổ đau xuất hiện ở chỗ nào phải giải quyết ở chỗ đó, giải quyết dứt điểm ở chỗ đó đó thì giác ngộ giải thoát có mặt. Và lấy các cái dữ liệu phiền não khổ đau là một cái nhận thức để giúp chúng ta giác ngộ giải thoát. Thế là giác ngộ giải thoát không tách rời khỏi khổ đau, nên hiểu theo cái nghĩa tương tức đó, chứ không nên hiểu theo nghĩa là phiền não chính là bồ đề theo nghĩa đen. Nếu nào chính là bồ đề thì đi tu làm gì? Người đề chính là người xuất gia, người phàm chính là bậc thánh, bậc giác ngộ, thì đi tu làm gì? Thì làm việc thì làm gì? Rồi nỗ lực chuyển hóa tâm thức, thói quen hành vi làm gì? Thế là đọc kinh đại thừa nói chung và cái câu tương tức phiền não tức bồ đề đó riêng đó, mà không hiểu theo nghĩa triết lý đó, thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là quỷ biển. Chẳng hạn như cái đó khuyên mình đi chùa, cái mình nói rằng là gia đình tức là dành cho nhà chùa, hoặc là gì, môn chữ Phật pháp tức là trí tuệ, thì nói cái đó là trước quốc luôn, biện hộ thôi, không giải quyết được cái gì hết đó. Cho nên phải sử dụng các câu tính triết lý cao, đúng ngữ cảnh, và phải lý giải nó đúng ngữ cảnh, thì chúng ta sẽ giải phóng được các hình thức chấp mắc, nhất là chấp chấp dính vào cái nơi mà chúng ta đang sống là khổ đau, bất tịnh, dơ dái, phải đi tìm kiếm một nơi nào khác, là khi ở tại đây mình không chịu tu. Còn đi chỗ khác muốn ăn vui hạnh phúc cũng phải tu thôi, chứ phải có mặt ở một nước khác, một quả địa cầu khác và tự động các khổ đau cũng kết thúc. Đâu có đơn giản vậy. Khổ đau nó thuộc về tâm, chứ nó không thuộc về cảnh giới. Cảnh giới chỉ là một cái phương tiện tương tác với tâm thôi. Theo kiểu người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Còn buồn hay vui nó thuộc về tâm, qua các cái hoạt dụng của cảm xúc, tri giác, tâm tư và nhận thức. Chúng ta phải nắm vững các vấn đề đó để tránh các hình thức chối bỏ cuộc sống này, chối bỏ quả địa cầu này, chối bỏ đất nước này, chối bỏ gia đình này, và chối bỏ chính mình. Đằng khi đó, thì lại mơ mộng đi tìm kiếm những cái phi thực ở những nơi mà mình chưa có xác định được là ở đâu.